là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Giàng A Phử ở thôn Xà Lương, huyện Văn Chấn, người được mệnh danh là tỷ phú trồng quế, đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng dân cư khi tiên phong xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu. Tiếp đó là câu chuyện truyền thanh với nhan đề Được hay mất, với nội dung xoay quanh những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội thảo định hướng mô hình giải pháp phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2018-2028. Dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo 50 tỉnh, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú. Hiện nay cả nước có 315 trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc 49 tỉnh, thành phố, 3 trường trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo với tổng số trên 109.000 học sinh. Sau 10 năm triển khai, trường phổ thông dân tộc nội trú đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú hiện nay, định hướng mô hình và đề xuất giải pháp phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2018-2028, đưa ra các quan điểm, phân tích mô hình phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cũng như khả năng huy động các nguồn lực. Thông qua hội thảo, nhằm tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên toàn quốc để thích ứng với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Hội cựu chiến binh huyện Văn Chấn hiện có trên 200 hội viên, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có thu nhập từ 60 triệu đồng trở lên. Có được kết quả đó, thời gian qua, Hội cựu chiến binh huyện Văn Chấn đã tạo điều kiện cho các hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa những cây con giống mới năng suất chất lượng cao vào trồng chăn nuôi. Điển hình như hộ hội viên Vũ Văn Căn ở thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, thu nhập gần 200 triệu đồng một năm từ trồng chè. Hội viên Lò Văn Vui, xã Đại Lịch, thu nhập gần 200 triệu đồng từ chăn nuôi thỏ, trồng rừng. Hội viên Hoàng Văn Xứng, xã Đại Lịch với mô hình trồng cam thu nhập trên 150 triệu đồng và nhiều hội viên khác. Các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần nâng thu nhập bình quân của hội viên cựu chiến binh lên trên 33 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống còn 12%, giảm 15 hộ so với năm trước.
Hiện nay đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải đạt trên 61.000 con. Để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, nhất là khi nhiệt độ xuống thấp, huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Nhân dân trên địa bàn huyện đã trồng 190 hectare cỏ voi, ngô đông, dự trữ gần 6.000 cây rơm, chủ động nuôi nhốt đàn gia súc và biết cách pha chế thức ăn tinh thô cho đàn gia súc. Thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh cho gia súc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Huyện cũng đã tiếp nhận hơn 6.600 liều vaccine tụ huyết trùng châu bò, 7.300 liều vaccine lở mồm long móng, 16.000 liều dịch tả lợn, 15.500 liều vaccine tụ huyết trùng cho lợn và 378 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng, đồng thời phân phối để các xã chủ động tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc. Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết và đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo các ngành tập trung phối hợp với các xã thị trấn, nắm chắc diễn biến thời tiết, chủ động tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc, bảo vệ tốt đàn gia súc, kiên quyết xử lý các hộ gia đình không chấp hành và thiếu ý thức.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ông Giàng A Phử ở thôn Xài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn vẫn được mọi người gọi là tỷ phú bởi ông sở hữu hàng chục hecta quế hơn chục năm tuổi. Từ những ngày đầu khó khăn nhưng với sự chăm chỉ kiên trì mà giờ gia đình ông đã trở thành hộ giàu của thôn, của xã. Không những vậy, ông Phử còn được bà con trong thôn tín nhiệm bảo là người có uy tín bởi ông là người tiên phong trong xóa bỏ hủ tục lạc hậu, góp phần đưa đời sống của bà con tiến bộ và văn minh hơn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông qua phóng sự sau. Nhận thấy cây quế mang lại giá trị kinh tế cao, ông Giàng A Phử ở xã An Lương, huyện Văn Chấn đã cùng với vợ con ngày ngày khai hoang đất rừng để trồng quế. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, dần dần diện tích quế của gia đình ông được mở rộng. Đến nay hai vợ chồng ông đã có cả một rừng quế bạt ngàn với những gốc quế to hàng chục năm tuổi. Cách đây 2 năm, từ việc bán quế, gia đình ông đã thu về được gần 1 tỷ đồng. Còn trung bình hàng năm từ việc tận thu cành lá, chặt tỉa cũng cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Ông Giàng A Phử cho biết,
Muốn phát triển trở thành gia đình khá và giàu thì phải xuất phát từ là phải mạnh dạn để làm những cái cây gì mà có cái mũi nhọn để xóa đói giảm nghèo được. Thế từ đó thì tôi vào bàn với vợ con rồi là bàn bạc trong gia đình xong mới bắt đầu làm từ xuất phát từ cây quế. Từ cây quế thì cây quế rất lâu năm cho nên phải có tinh thần gọi là nỗ lực cố gắng thì mới làm được, muốn làm giàu ngay thì không thể được, cho nên muốn phải cố gắng làm lâu năm rồi thì dần dần nó phát triển được nhiều cây quế.
Không chỉ làm kinh tế giỏi mà ông Giàng A Phử còn được bà con trong thôn quý mến tin yêu, bởi là người có uy tín. Với vai trò là bí thư chi bộ, ông Phử không nề hà bất cứ công việc gì của thôn bản. Ông luôn nhiệt tình hướng dẫn và truyền kinh nghiệm trong phát triển kinh tế cho bà con nông thôn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình kinh tế ổn định có điều kiện làm nhà mới, mua sắm tiện nghi đắt tiền. Không những vậy, ông còn vận động con cháu trong dòng họ xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống, cùng nhiều hủ tục khác và thực hiện tốt các quy ước, hương ước. Ngoài ra, ông còn trực tiếp tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, an ninh trật tự. Năm 2018, ông Phử còn vận động bà con trong thôn thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi có tới 70% số hộ hưởng ứng xây dựng công trình vệ sinh, nhà tắm, không thả rông gia súc, cũng như vận động bà con đóng góp tiền ngày công để sửa chữa đường đi lại thuận tiện. Chị Sùng Thị Xu, thôn Xài Lương 4 chia sẻ. Từ khi có bác Phử đến vận động, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, gia đình tôi đã có chỗ tắm giặt thuận tiện. Năm vừa rồi nhà mình đã lấy tiền bán quế xây được cả bể chứa nước nữa. Bây giờ ăn ở sạch sẽ, hợp vệ sinh sẽ đảm bảo sức khỏe, ngày mưa ngày gió cũng không sợ thiếu nước nữa. Thôn Xài Lương 4, xã An Lương hiện có 68 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù điều kiện sống vẫn còn nhiều khó khăn do cách trung tâm xã cả chục km, nhưng nhờ sự tuyên truyền vận động hiệu quả của ông Phử đã góp phần thay đổi rất nhiều từ nếp nghĩ cách làm của bà con, qua đó nâng cao đời sống dân trí cho người dân nơi đây. Học tập theo ông phát triển kinh tế, giờ đây đời sống của bà con thôn Xài Lương 4 đang từng ngày đổi thay. Ông Giàng A Phử cho biết thêm.
Với vai trò là một người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì tôi thì trước hết là tôi là một người tôi phải gương mẫu, tôi luôn luôn gương mẫu và luôn chấp hành và thực hiện tốt những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi là tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt những quy ước, hương ước của thôn bản và những cái phong trào của địa phương đề ra. Cách vận động bà con thì thứ nhất là mình phải gọi là gương mẫu, rồi bà con người ta thấy mình làm được và mình nói đến đâu mình làm được đến đấy, mà thấy rõ được thì bà con người ta sẽ tự động làm theo mình, mà cũng từ đó thì mình cũng rất dễ vận động, mình nói đến đâu là bà con cũng sẽ nghe đến đấy.
Đánh giá về những đóng góp của ông Phử với thôn Xài Lương 4 thời gian qua, ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Ông Giàng A Phử là bí thư chi bộ, người uy tín thôn Xài Lương 4. Trong những năm qua, luôn luôn là người gương mẫu đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và cũng như là cái công tác vận động bà con nhân dân trong thôn làm ăn phát triển kinh tế, và đồng thời cũng là giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Và trên địa bàn thôn hiện nay thì có rất nhiều hộ gia đình đi lên từ sự giúp đỡ tích cực của ông Giàng A Phử. Và đồng thời trong những năm vừa qua thì cùng với đảng ủy chính quyền giúp trong cái công tác vận động bà con đồng bào người Mông trên bản 4 xóa dần bỏ hủ tục những hủ tục lạc hậu. Và đồng thời là thực hiện theo cái đề án thì như là việc cưới, việc tang, thì như là người chết thì đưa vào quan tài. Cái thứ hai là nhà cửa thì được khang trang hơn. Và thay đổi cái nếp sống cũ của người Mông ngày xưa là không có nhà tắm, nhà vệ sinh, thì nay đã xây dựng những cái nhà tắm, nhà vệ sinh dần được kiên cố.
Ông Giàng A Phử luôn được người dân trong thôn quý trọng bởi phong cách miệng nói tay làm, luôn gương mẫu đi đầu, sẵn sàng chia sẻ cho bà con về kinh nghiệm, vốn để làm ăn. Những lúc nhàn rỗi, ông luôn chủ động nắm bắt thông tin qua sách báo, tài liệu, giúp ông làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Đồng thời, đó cũng là cách để ông tiếp cận tri thức để cùng với bà con người Mông ở thôn Xài Lương 4 xóa bỏ những hủ tục để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Quý vị vừa nghe phóng sự tỷ phú trồng quế người Mông tiên phong xóa bỏ hủ tục do phóng viên Đình Nguyên, Trần Tiến thực hiện. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Được hay mất.
Chương trình câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Được hay mất. Với sự tham gia của các diễn viên Xuân Quân trong vai ông Bảo, cán bộ hưu trí, Ngọc Thế trong vai anh Bình, viên chức cơ quan nhà nước, Thanh Hằng trong vai chị Yên, vợ anh Bình. Sau đây, câu chuyện bắt đầu. Đôi vợ chồng trẻ Bình Yên cưới nhau gần một năm, họ đang hạnh phúc chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng mấy hôm nay, sau khi tình cờ biết được chính xác tổng số tiền lương hàng tháng của chồng, chị Yên tỏ ra rất bức xúc. Phần vì cho rằng chồng không thật lòng, phần nghi ngờ chồng dành tiền để làm việc mờ ám sau lưng khiến chị Yên đứng ngồi không yên. Do anh Bình đi công tác vắng không thể hỏi ngay cho rõ ràng, nên sáng nay, chị Yên tức tốc sang nhà ông Bảo, chú ruột của anh Bình, vừa để kể tội chồng, vừa giải tỏa những ấm ức trong lòng.
Đấy, chuyện là như vậy đấy. Chú Bảo, con không tức làm sao được.
Ừ, thì chú nghe cháu nói thì cũng biết như vậy. Nhưng chú tin ý, là cái thằng Bình là đứa thương vợ, thương con. Nó làm như thế chắc là cũng có lý do riêng đấy cháu ạ.
Vâng, cháu cũng đang lo về cái lý do riêng của anh ấy đấy. Vợ chồng mà không thật lòng, thiếu tin tưởng nhau, lại còn giấu giấu diếm diếm, cháu nghĩ là có chuyện gì mờ ám rồi.
Chú chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Thằng Bình hiền lành, yêu vợ, thương con, chăm chút từng ly từng tí cho gia đình thì dứt khoát là không có cái chuyện A, B, C hoặc hẳn là có lý do gì uẩn khúc đây.
Tức ý, là thiếu không nhiều, nhưng tháng nào cũng thiếu đều như vậy. Cháu nghĩ là anh ấy muốn qua mặt cháu, nên mỗi tháng rút ra một ít lương để cháu không sinh nghi. Mà chú cũng biết đấy, cháu có đòi anh ấy phải đưa hết tiền lương cho cháu đâu. Ngoài tiền lương, các khoản thưởng, làm thêm giờ hay các khoản phát sinh khác, cháu không có ý kiến gì. Vẫn để lại cho anh ấy chi tiêu lặt vặt, bạn bè, cà phê, cà pháo. Vậy mà anh ấy vẫn còn lừa cháu.
Ừ, kể thì cũng lạ thật.
Nếu cần tiền ấy, thì anh ấy cứ nói thẳng với cháu. Đằng này, tháng nào anh ấy cũng điệp khúc. Vợ ơi, lương nộp đủ, tối ngủ ở nhà, nghĩ mà lộn ruột.
Sao cháu không hỏi thẳng thằng Bình, giữ làm gì trong lòng cho nó thêm ấm mức ra?
Nhưng mà, mấy hôm nay anh ấy đi công tác chưa về, với lại có mấy trăm nghìn mà cũng hỏi thì quá là hẹp hòi phải không chú?
Nhưng không biết rõ ngọn nguồn thì trong lòng khó chịu lắm. Theo chú ấy, cháu cứ thẳng thắn hỏi xem nó trả lời ra sao.
Hoàn thành chuyến công tác dài ngày, hôm nay Bình trở về nhà. Với tâm trạng phấn khởi, anh muốn được chia sẻ ngay với người vợ trẻ bao nỗi nhớ nhung và cả những khó khăn vất vả mà anh vừa được trải nghiệm nơi vùng cao xa xôi. Bởi vậy khi thấy nhà khóa cửa, anh phóng thẳng xe sang nhà chú Bảo. Ông Bảo và chị Yên vẫn đang mải nói chuyện, thì anh Bình tươi cười bước vào nhà.
Cháu chào chú. Chào cả vợ yêu nữa nhá.
Thằng này thiêng thật. Vừa mới nhắc đến tên là đã xuất hiện ngay. Vừa đi công tác về hả cháu? Vào nhà đi nào.
Vừa về đến nhà. Đã sang đây làm gì không biết. Nhè nhè nhởn nhởn. Trông sốt là ghét.
Cháu vừa đi công tác vùng cao nửa tháng chú ạ. Về đến nhà, thấy cửa đóng then cài. Đoán chắc là nhà cháu sang đây, nên cháu sang đón chú ạ. Thế thím có nhà không hả chú?
Thím mày đi chợ từ sớm. Giờ này chắc cũng sắp về rồi. Cháu ngồi xuống, uống nước đi. Mà cả cái Yên nữa, cũng ngồi xuống đây. Bây giờ có đủ cả hai vợ chồng, có chú chứng kiến. Hai vợ chồng có khúc mắc gì thì nói với nhau. Để mà cùng chia sẻ, cùng thông cảm.
Thế ở nhà có chuyện gì vậy hả em?
Dạ...
Thôi, cái Yên không nói thì để chú nói hộ. Là chuyện vợ cháu đang thắc mắc về cái vấn đề tiền lương của cháu hàng tháng đấy.
Có gì mà phải thắc mắc chứ? Cháu lĩnh lương bao nhiêu là về đưa hết cho vợ luôn chú ạ.
Này, anh đừng có mà qua mặt em. Lương tháng của anh được bao nhiêu? Em nhẩm ra chính xác từng đồng đấy.
Thì anh cũng đã đưa cho em chính xác toàn bộ số tiền anh lĩnh đi thôi.
Này nhá, 3,99 nhân với mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. Anh xem ra bao nhiêu và anh đưa được cho em bao nhiêu?
Thì 3,99 nhân với 1.390.000 đồng thì
Đấy, chú thấy chưa? Có nói được gì đâu. Cháu chắc là đúng rồi. Mà cháu khổ quá chú ơi. Cháu bầu bí, cành càng, xấu xí. Nên anh ấy chán cháu rồi.
Cháu giải thích cho vợ nó hiểu đi. Nó bụng mang, dạ chửa. Mà cứ tức giận như thế là không tốt đâu.
Dạ. Dạ nhưng mà vấn đề là cháu phải giải thích cái gì? Đang tự nhiên vợ cháu bảo cháu nhẩm lương. Rồi bù lu bù loa lên. Chả hiểu đầu cua tai nhau ra sao nữa.
Được rồi, để em nói anh nghe nhé. Tháng nào, anh cũng đưa lương cho em thiếu mấy trăm nghìn. Anh tưởng em không biết à? Anh dành tiền cho ai? Làm gì? Thì anh cứ nói thẳng, việc gì phải giấu giếm.
Em phải tin tưởng anh chứ. Cần gì thì anh nói với em, chứ chưa bao giờ anh giấu giếm em điều gì cả. Mà cơ quan anh ấy, thì không bao giờ giữ lương của nhân viên mà không có lý do. Chắc lại đứa nào cùng cơ quan lại giở trò trêu đùa vợ mình đây.
Mà cái Yên nói sao? Tháng nào thằng Bình cũng đưa thiếu tiền mấy trăm nghìn à? Thôi tao hiểu ra rồi. Có lẽ đó là tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc hàng tháng của thằng Bình đấy.
Thế thì đúng rồi. Khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của cháu hàng tháng là vào khoảng trên 600.000 đồng. Có phải số tiền mà anh hay thiếu hàng tháng đó không em?
Vâng, đúng thế ạ.
Vậy thì chính xác đó là tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đấy.
Này, anh lại định nghĩ ra cái trò tham gia bảo hiểm để lừa em hả? Mà tại sao anh tham gia bảo hiểm để không bàn với em?
Ôi vợ ơi là vợ ơi, anh là viên chức. Bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, em hiểu không?
Lạ nhỉ? Em nghĩ bảo hiểm là tự nguyện. Ai muốn đóng thì đóng. Sao lại bắt buộc mọi người phải tham gia?
Không phải đâu cháu ơi. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách của nhà nước nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe, chăm lo cuộc sống cho người lao động và người thân của họ.
Chăm lo gì chưa thấy đâu, nhưng trước mắt, tháng nào cũng mất tiền. Tiền đấy á, dành tiết kiệm nuôi con không tốt hơn hả chú?
Thế là cháu chưa hiểu rồi. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi hết tuổi lao động hoặc chết. Đấy, cháu thử nghĩ xem. Nếu một người đang đi làm mà rủi ro ốm đau bệnh tật, sinh con hay người hết tuổi lao động ấy mà không có nguồn trợ cấp nào khác, thì người lao động sẽ rất khó khăn trong cuộc sống. Mà phải rồi. cháu sắp có em bé. Thằng Bình tham gia bảo hiểm xã hội thì tốt quá rồi còn gì.
Chuyện sinh nở thì ảnh hưởng gì đến cánh đàn ông mà chú ơi?
Có đấy em à. Đây là quy định mới của nhà nước rất hay nhé. Em nghe này, trong thời gian 30 ngày đầu, kể từ khi vợ sinh con, người chồng sẽ được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ ít nhất là 5 ngày làm việc. Còn lại, tùy theo tình trạng sinh của người vợ mà số ngày nghỉ có thể tăng thêm đấy em à.
Còn nếu chỉ có một mình người cha tham gia bảo hiểm xã hội, như trường hợp của nhà các cháu bây giờ ấy, thì người cha còn được nhận trợ cấp thai sản một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp lao động nam nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi ấy, thì cũng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như lao động nữ nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi. Tức là ấy, được nghỉ việc mà vẫn được hưởng trợ cấp thai sản hàng tháng khi con đủ 6 tháng tuổi đấy cháu ạ.
Ôi, thế thì hay quá. Mà sao chú biết tường tận về vấn đề này thế ạ?
Thì trước kia chú làm cán bộ công đoàn nên chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chú được nghiên cứu kỹ. Bây giờ được nghỉ chế độ hàng tháng hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội ấy, nên chú cũng dành thời gian để tìm hiểu các chính sách sát sườn liên quan đến quyền lợi của mình mà lại.
Người lao động nào khi đi làm cũng có bảo hiểm xã hội thì tốt quá chứ nhỉ?
Thằng Bình nói đúng đấy cháu ạ. À, sao? Cháu dâu của chú còn thắc mắc gì về cái vụ tiền lương của chồng nữa không nào?
Dạ, cháu thoải mái rồi chú ạ. Cứ tưởng là bị mất tiền, suýt nữa thì nghi oan cho chồng. Xin lỗi chồng yêu nhé.
Không phải mất, mà là được. Phải không chú? Phải không vợ yêu của anh?
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Truyền Thanh Mất Hay Được, tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, huyện Yên Bình nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hồ Thác Bà, khu du lịch cộng đồng Ngòi Tu, Lai Vè, xã Vũ Linh, các khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mẫu Thác Bà, đình Khả Lĩnh, cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng ngon nước tiếng như bưởi Đại Minh, Cao Bạch Hà. Tất cả những nét đẹp ấy đã và đang thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm mỗi năm, góp phần đưa du lịch huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Trong chương trình Điểm Hẹn cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện Yên Bình để khám phá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên cũng như con người nơi đây.
Điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch huyện Yên Bình đó chính là Hồ Thác Bà, một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được ví như Hạ Long trên núi của vùng đất Tây Bắc nồng hậu và mến khách. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, xen kẽ hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, mỗi năm Hồ Thác Bà đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Đến với Yên Bái trong chuyến đi thực tế cơ sở, em Bùi Trà Lý, một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, cùng các thầy giáo và hơn 50 người bạn của mình đã được tham quan khu du lịch Hồ Thác Bà. Lý khá bất ngờ khi vừa đặt chân tới đây đã cảm nhận được một không gian thoáng mát trong lành, khung cảnh nên thơ hữu tình. Em Bùi Trà Lý, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội hào hứng nói.
Khi mà đầu tiên em đến đây thì em cảm nhận rất là bất ngờ, bởi vì là em không nghĩ là Hồ Thác Bà nó lại lớn như vậy. Và em ấn tượng với con số 1.300 hòn đảo mà chị hướng dẫn viên đã giới thiệu cho em. Em sẽ giới thiệu Hồ Thác Bà tới bạn bè, gia đình và rất là nhiều bạn bè của em nữa. Em mong muốn là mang cái hình ảnh hoang sơ của Hồ Thác Bà đến với nhiều người hơn để có thể mọi người biết đến một địa điểm đẹp như thế này.
Lênh đênh trên hồ Thác Bà trong những ngày nắng đẹp xen lẫn cái se lạnh của mùa đông, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mê đắm lòng người với những hòn đảo lớn nhỏ, thấp thoáng gần xa, hay sự hăng say lao động của những ngư dân vùng hồ đánh bắt cá tôm. Ấn tượng hơn là vẻ đẹp của hệ thống các hang động nằm ngay trên đảo hồ Thác Bà, như động Thủy Tiên, một kiệt tác của tự nhiên với hệ thống nhũ đá đa dạng, đa sắc màu, hoang sơ và huyền bí, nơi lưu lại truyền thuyết về tình yêu lãng mạn của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên. Em Nguyễn Thị Minh Hạnh, du khách tỉnh Cao Bằng nói.
Cảm nhận đầu tiên của em đó là mới bước vào cảnh vật ở ngoài thì còn rất là hoang sơ, rất là tức là nhìn nó chưa để lại ấn tượng gì cả. Nhưng mà khi bắt đầu đi dần vào sâu vào bên trong thì cảnh vật nó bắt đầu hùng vĩ hơn. Hang động ở đây thì rất là đẹp.
Đến với huyện Yên Bình, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, hữu tình của hồ Thác Bà, mà còn được tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc vùng ven hồ với bản sắc văn hóa độc đáo cùng những tập tục truyền thống lễ hội mang giá trị nhân văn sâu sắc. Những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng tại huyện Yên Bình đang ngày càng phát triển với các địa điểm nổi tiếng như thôn Ngòi Tu, La Vía Vũ Linh đã thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Theo đó, những bài ca điệu múa thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tày, Dao, Cao Lan cũng trở thành điểm hấp dẫn du khách. Ông Tướng Văn Bội, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thấy là nói chung là về cái du lịch ý là nó rất thuận lợi về cái vấn đề là về văn hóa, phù hợp với cái điều kiện ở cái địa phương. Thế nhưng không những như thế mà tôi phát triển, tôi đón tiếp khách du lịch mà tôi cũng tham gia vận động bà con nhân dân là cùng nhau phát triển xây dựng về cộng đồng du lịch. Tôi thấy là nói chung là nó là khi mà du lịch cộng đồng này là nói chung là nó rất thuận lợi cho phát triển về kinh tế, về văn hóa xã hội.
Với các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng như cảnh quan thiên nhiên nên thơ tươi đẹp của hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã trở thành điểm đến khám phá của đông đảo du khách gần xa. Du lịch Yên Bình cũng đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Yên Bình nói riêng.
Cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.